Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Mai Vân và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 10 2014. Blogger điếu cày đến Hoa Kỳ sau khi được trả tự do. Tại Hồng Kông, đối thoại giữa sinh viên và chính quyền không đạt kết quả. Bắc Triều Tiên thả một công dân Mỹ. Lực lượng Kurdistan ở Kobani, Syria vẫn chờ tăng viện từ Iraq. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên thả con tin Mỹ nhưng chưa thể có đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington. Mục phỏng vấn tiếp tục tranh đấu dù ở nước ngoài, RFI phỏng vấn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Kính thưa quý vị, blogger điếu cày đến Hoa Kỳ sau khi được trả tự do. Chiều tối qua, nhà báo Nguyễn Văn Hải, tức blogger điếu cày, sau khi được trả tự do, đã rời Hà Nội ngay lập tức để bay sang Hoa Kỳ, nơi mà ông được những người ủng hộ đón tiếp nồng nhiệt.
Việc blogger điếu cày được trả tự do đã được dự báo từ nhiều ngày qua, thế nhưng ông đã được đưa sang Hoa Kỳ ngày hôm qua mà gia đình không hề được thông báo trước. Trước khi lên máy bay, ông cũng đã không liên lạc được với gia đình. Theo hãng tin AFP, blogger điếu cày cho biết, ông đã quyết định sang Los Angeles và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ và cho các tù nhân khác ở Việt Nam. Phát biểu với những người ủng hộ đến đón ông tại sân bay Los Angeles, blogger điếu cày nói về việc ông được tự do chính là nhờ áp lực của quốc tế.
Đây là cái thông điệp hiệu quả nhất gửi đến những anh em còn đang nằm trong nhà tù cộng sản, rằng anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em. Cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam ấy, hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên để xứng đáng với cái lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Thi đấu cho Việt Nam.
Phản ứng về việc chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger điếu cày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf hôm qua tuyên bố, chúng tôi hoan nghênh quyết định của chính phủ Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Nhưng bà Mary Harf một lần nữa kêu gọi chính quyền Hà Nội trả tự do cho các tù chính trị khác. Bà hy vọng là sau blogger điếu cày sẽ có thêm những người khác được thả ra. Hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không biên giới trụ sở tại Paris cũng đã ra thông cáo bày tỏ sự vui mừng khi thấy blogger điếu cày được tự do. Nhưng tổ chức này nhắc lại rằng hiện vẫn còn 26 nhà báo công dân bị giam giữ ở Việt Nam, quốc gia mà theo phóng viên Không biên giới hiện là nhà tù giam giữ công dân mạng đứng hàng thứ ba trên thế giới. Hà Nội đã trả tự do cho blogger điếu cày chỉ vài tuần sau khi Washington bãi bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, với lý do là đã có một số cải thiện về nhân quyền tại nước này. Nhưng khi thông báo quyết định nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rõ là Washington sẽ chỉ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí Việt Nam khi Việt Nam có thêm những tiến bộ về nhân quyền. Xin nhắc lại là một trong những sáng lập viên của câu lạc bộ nhà báo tự do, sau khi tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam vào năm 2008, blogger điếu cày đã bị chính quyền Hà Nội kết án 30 tháng tù với tội danh trốn thuế. Nhưng vừa mãn hạn tù, ông lại bị đưa ra xử và bị kết án thêm 12 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cử nhân vật phụ trách nhân quyền đến thăm Việt Nam trong 5 ngày kể từ hôm nay, nhằm thúc đẩy Hà Nội cải thiện thêm vấn đề nhân quyền, một trong những ưu tiên mà Mỹ đặt ra khi quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm qua, ông Tomalinsky, trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, sẽ công du Việt Nam từ ngày 22 đến 26 tháng 10. Ông sẽ tiếp xúc với cả các cấp chính quyền lẫn đại diện của xã hội dân sự tại Việt Nam. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rõ, ông Malinowski sẽ đề cập đến tầm quan trọng của việc Việt Nam chứng minh các tiến bộ về mặt nhân quyền để thúc đẩy thêm quan hệ song phương Mỹ-Việt, bao gồm cả trợ giúp về mặt an ninh lẫn hợp tác kinh tế. Tiếp nối tiến trình đối thoại đang diễn ra trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt đã được hai nước thiết lập, trợ lý ngoại trưởng Malinowski sẽ khuyến khích Việt Nam phê chuẩn công ước chống tra tấn và công ước về quyền của những người bị khuyết tật càng sớm càng tốt. Washington cũng yêu cầu Việt Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình về mặt nhân quyền theo đúng các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các quy định được ghi trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Giới phân tích đặc biệt ghi nhận sự kiện là người đặc trách nhân quyền tại Bộ Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam trong 5 ngày, một khoảng thời gian tương đối dài, chứng tỏ mối quan tâm của Washington đối với hồ sơ này. Sau Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách nhân quyền sẽ đến Seoul, Hàn Quốc hai ngày 27-28 tháng 10. Tại đây, ông cũng gặp giới chức chính quyền và đại diện của xã hội dân sự. Ngoài ra, ông cũng sẽ tiếp xúc với những người tị nạn Bắc Triều Tiên.
Tại Hồng Kông, đối thoại giữa sinh viên và chính quyền không đạt kết quả. Bầu không khí tại Hồng Kông trở nên căng thẳng sau thất bại của cuộc đối thoại đầu tiên giữa sinh viên biểu tình và chính quyền vào tối ngày hôm qua. Lập trường của hai bên hoàn toàn đối lập nhau. Cuộc đối thoại đã được truyền hình trực tiếp trên màn ảnh lớn tại Admiralty, một trong ba nơi mà những người biểu tình vẫn chiếm giữ từ hơn ba tuần qua. Hàng ngàn người Hồng Kông đã tới đây để theo dõi và không một ai có ảo tưởng về kết quả cuộc gặp này. Thông tin viên của đài RFI Hager Schmidt đã có mặt tại chỗ và gửi về bài tường trình sau đây.
Cuộc đối thoại kéo dài 2 tiếng đồng hồ trong bầu không khí lịch sự, nhưng không mang lại kết quả gì. Tim, một người biểu tình, đã theo dõi sát cuộc đối thoại được truyền hình trên màn ảnh lớn cho biết. Đương nhiên, tôi rất thất vọng. Chúng tôi muốn có một cuộc bầu cử thực sự theo thể thức phổ thông đầu phiếu để bầu lãnh đạo hành pháp. Thế nhưng, điều duy nhất mà họ đề nghị với chúng tôi đó là sẽ là một báo cáo mới gửi tới Bắc Kinh. Như vậy thì sẽ không mang lại kết quả gì. Nhưng chúng tôi cần gia tăng đối thoại. Chúng tôi không muốn thấy có những vụ bạo lực mới. Mối lo sợ xảy ra những vụ xung đột rất ám ảnh những người biểu tình hiện vẫn có mặt trên đường phố ở Hồng Kông. Cô Shailin, 35 tuổi, rất ngưỡng mộ cuộc đấu tranh của giới trẻ, đòi có nhiều quyền tự do dân chủ hơn. Thế nhưng, cô tỏ ra không lạc quan về việc Bắc Kinh thay đổi lập trường. Cô nói, tôi không thấy có tiến bộ nào cả. Chính quyền không muốn cho Hồng Kông được tự do hơn. Như vậy, sẽ không có bầu cử thực sự và công bằng. Chính quyền sẽ định hướng và chỉ cho chúng tôi lựa chọn trong số những ứng viên mà chính họ chỉ định. Sẽ chỉ có một vài ứng viên do Bắc Kinh lựa chọn từ trước. Đó không phải là bầu cử thực sự. Cô Shailin cũng muốn thấy những người biểu tình nhổ trại, giải tán bởi vì theo cô, nguy cơ xảy ra bạo lực cảnh sát ngày càng lớn.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Trong khi đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc lấy ý kiến trên mạng về lời kêu gọi tẩy chay các nghệ sĩ ủng hộ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Hơn 200.000 cư dân mạng đã tham gia bỏ phiếu về lời kêu gọi này.
Lời kêu gọi tẩy chay nói trên đặc biệt nhắm đến hai diễn viên Huỳnh Thu Sinh và Đỗ Phấn Trạch, cũng như nữ ca sĩ Hà Vận Thi. Hà Vận Thi còn là một gương mặt tiêu biểu cho cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của giới đồng tính. Tuy gần như không được ai biết đến ở phương Tây, nhưng ba nghệ sĩ nói trên lại rất nổi tiếng trong giới khán giả người Hoa khắp nơi. Một mặt tổ chức thăm dò ý kiến trên mạng, mặt khác Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc còn đề nghị kiểm duyệt trên mạng tên tuổi của những nghệ sĩ ủng hộ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Họ cũng đề nghị ngăn chặn các trang tiểu blog của những nghệ sĩ bị tẩy chay. Theo hãng tin AFP, nhiều nghệ sĩ khác của Hồng Kông hay Đài Loan đã tỏ thái độ rất thận trọng trước phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông vì họ sợ sẽ bị cấm ở Hoa Lục. Ngành điện ảnh Hồng Kông hiện phụ thuộc rất nhiều vào thị trường và khán giả Hoa Lục. Nhiều người chỉ tỏ ý hy vọng là tình hình không trở nên rối loạn thêm, nhưng không dám công khai ủng hộ những người biểu tình. Các diễn viên nổi tiếng như Lưu Đức Hoa hay Châu Nhận Phát thì không tán đồng việc lực lượng an ninh Hồng Kông sử dụng hơi cay để giải tán biểu tình, còn ngôi sao điện ảnh Thành Long lại lo ngại thiệt hại kinh tế do phong trào chiếm đóng các khu tài chính thương mại của Hồng Kông. Về phần nghệ sĩ Trung Quốc Vương Tạng ở Bắc Kinh thì đã bị bắt giữ vào đầu tháng 10 sau khi ông phổ biến trên mạng một bức ảnh ủng hộ phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông.
Nhật Bản và Trung Quốc tiến thêm một bước trong việc hàn gắn quan hệ. Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc Trương Cao Lệ tại Bắc Kinh vào hôm nay. Cuộc gặp diễn ra vào lúc Tokyo đang cố gắng tạo điều kiện cho một hội nghị thượng đỉnh Shinzo Abe – Tập Cận Bình có thể được tổ chức vào tháng tới.
Theo tờ báo Nhật Bản Nikkei, hai phó thủ tướng Nhật Bản và Trung Quốc đã nói chuyện với nhau trong nhiều phút bên lề hội nghị các bộ trưởng tài chính của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hàng năm sẽ mở ra vào tháng 11 tới đây. ông Taro Aso, là phó thủ tướng Nhật Bản nhưng đồng thời kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính. Báo Nikkei nhận định, cuộc gặp mang ý nghĩa là một bước tiến mới trong việc hoàn tất các sắp xếp cuối cùng cho một hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cố gắng vận động cho một cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cho đến nay, thì lãnh đạo của hai cường quốc châu Á chưa hề chính thức gặp nhau lần nào từ khi nhậm chức, trong lúc hai bên vẫn bất đồng sâu sắc trên hai vấn đề then chốt, tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư và di sản nặng nề thời Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và châu Á trước và trong đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, trong những tuần lễ gần đây, thì hai bên đã có những cố gắng rõ nét nhằm hướng tới một hội nghị thượng đỉnh Abe Tập Cận Bình, tạo tiền đề cho việc cải thiện bang giao. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang chăm chú theo dõi xem Tokyo và Bắc Kinh có thể tranh thủ diễn đàn APEC để giảm bớt căng thẳng, thậm chí thúc đẩy trở lại quan hệ hữu hảo hay không.
Bắc Triều Tiên thả một công dân Mỹ. Ngày hôm qua, chính quyền Bình Nhưỡng bất ngờ trả tự do cho Jeffrey Fowler, bị bắt từ hồi tháng 4 vừa qua. Ông Fowler bị cáo buộc truyền bá đạo vì đã bỏ lại một cuốn kinh thánh ở phòng ngủ khách sạn. Hiện vẫn còn hai công dân Mỹ bị Bắc Triều Tiên giam giữ. Hoa Kỳ coi đây là những con tin. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Anne-Marie Capumaccio tường trình.
En septembre dernier, les trois prisonniers américains avaient lancé un appel afin que Washington accepte de négocier leur libération.
Tháng 9 vừa qua, ba tù nhân Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington chấp nhận đàm phán với Bình Nhưỡng về việc trả tự do cho họ. Thông điệp này được đăng tải trên báo chí. Đài truyền hình Mỹ CNN đã được phép ghi và quay hình các cuộc nói chuyện rất đặc biệt này với các tù nhân. Mỗi người 5 phút dưới sự theo dõi chặt chẽ của chính quyền tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Trong cuộc nói chuyện, Jeffrey Farrell, 56 tuổi, đã xin lỗi vì bỏ quên cuốn kinh thánh tại khách sạn. Vào thời điểm đó, Farrell bị cáo buộc truyền bá đạo nhưng chưa bị xét xử. Có rất ít thông tin về các điều kiện trả tự do cho con tin người Mỹ. Chính quyền Hoa Kỳ nhiệt liệt cảm ơn Thụy Điển đã thay mặt Washington thương lượng thành công vụ này. Bắc Triều Tiên đã yêu cầu Hoa Kỳ đến tiếp nhận Jeffrey Farrell ngay sau khi ông được thả. Một máy bay quân sự Mỹ sẽ tới Bình Nhưỡng để đón. Hiện vẫn còn hai công dân Mỹ bị giam tù tại Bắc Triều Tiên, đó là Matthew Meyer, 24 tuổi, bị bắt hồi tháng 4 và bị kết án 6 năm tù vì có các hành động thù địch, và Kenneth Bay, 46 tuổi, bị giam tù từ năm 2012. Ông bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì có ý đồ gây bất ổn định ở Bắc Triều Tiên.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về thời sự Trung Đông, lực lượng người Kurdistan ở thành phố Kobane, Syria ngày hôm qua đã đẩy lùi được một đợt tấn công mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và cho đến hôm nay, họ vẫn chờ quân tăng viện đến từ Iraq, mặc dù chính phủ Ankara đã cho phép lực lượng này vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria trợ chiến. Phải chăng Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi ý định? Từ Ankara, thông tin viên của đài RFI Jerome Bastion gửi về bài tường trình.
Y a-t-il quelqu'un qui comprend le jeu du gouvernement turc? Se demande l'influent éditorialiste Murat Yetkin du journal Radical ce matin.
Có ai hiểu được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi trò gì hay không? Bình luận gia có uy tín đã tự hỏi như vậy trong một bài viết đăng trên tờ nhật báo Radical số ra hôm nay. Toàn bộ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đều đặt cùng một câu hỏi. Lực lượng Kurdistan ở đâu? Họ đã đi đâu rồi? Vào lúc mà có những người khẳng định là họ đã đến được Kobane. Các quan chức người Kurdistan ở địa phương đã bác bỏ những thông tin nói trên và cho biết là thậm chí họ không liên lạc được qua điện thoại với chính quyền Ankara. Vậy mà hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng các cuộc thương lượng tiếp diễn, nhưng thương lượng với ai thì chẳng có người nào biết cả. Thủ tướng Davutoglu đã nhắc lại rằng sự trợ giúp cho Kobane phải mang tính dân sự, tức là chỉ trợ giúp người dân ở thành phố này, chứ không phải là trợ giúp những tổ chức bị xem là khủng bố như đảng PKK, đảng những người lao động Kurdistan. Nói cách khác, sau khi đã cho phép lực lượng Kurdistan từ Iraq vượt biên sang Syria để chiến đấu, thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải chăng đã đổi ý hoặc đang câu giờ? Lần đầu tiên từ nhiều thập niên qua, cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc mà không có họp báo, cũng như không có ai giải thích về vụ việc đúng là rất bí ẩn này, mà một lần nữa phản ánh thái độ khó xử của chính quyền Ankara trên vấn đề Kobane.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Quay lại châu Âu, Nghị viện châu Âu ngày hôm nay họp phiên khoáng đại tại Strasbourg, miền đông nước Pháp, bỏ phiếu thông qua thành phần Ủy ban châu Âu mới. Ủy ban này sẽ do ông Jean-Claude Juncker, nguyên Thủ tướng Luxembourg lãnh đạo, thay thế Chủ tịch mãn nhiệm là ông José Manuel Barroso. Theo giới quan sát, kết quả bỏ phiếu sẽ không gây ngạc nhiên, nhưng dĩ nhiên là sẽ có một vài chỉ trích. Đặc phái viên của RFI tại Strasbourg, Tudor Tepeneag, phân tích.
Deux nouvelles auditions ont été nécessaires avant que le Parlement européen n'accepte la configuration finale de la future commission.
Phải mất thêm hai cuộc điều trần mới, Nghị viện châu Âu mới chấp nhận thành phần hoàn chỉnh của Ủy ban châu Âu trong thời gian sắp tới đây. Ông Markus Šefčovič thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Slovakia được đề bạt làm Phó Chủ tịch Ủy ban đặc trách năng lượng và các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu. Chức Ủy viên Giao thông Vận tải được giao cho bà Violeta Bulc, người Slovenia, thế vào chỗ của cựu Thủ tướng Slovenia Alenka Bratušek mà đơn ứng cử không được Nghị viện châu Âu chấp nhận sau khi nghe điều trần. Vị Chủ tịch Ủy ban châu Âu tương lai, ông Jean-Claude Juncker cũng sẽ phải nói rõ thêm về cách thức ông điều phối khả năng của các ủy viên và các phó chủ tịch ủy ban phụ trách các mảng công việc của họ. Trong một bức thư gửi đến ông Guy Verhofstadt, Chủ tịch nhóm nghị sĩ cánh tự do, ông Jean-Claude Juncker khẳng định, trong trường hợp xảy ra bất đồng ý kiến giữa ông Valdis Dombrovskis, phó chủ tịch đặc trách đồng euro, và ông Pierre Moscovici, ủy viên đặc trách kinh tế, thì tôi sẽ là người quyết định sau cùng. Trái với cánh bảo thủ và dân chủ xã hội trong nghị viện, có phần hài lòng với các cam kết của ông Juncker, thì ông Guy Verhofstadt, lãnh đạo nhóm nghị sĩ theo xu hướng tự do, đã cho rằng kế hoạch đầu tư 300 tỷ euro mà ông Juncker đã hứa còn quá ít, nhất là khi đây chỉ là một cái vỏ bọc mới cho những khoản tín dụng cũ. Về phần mình, cánh Mùi Sinh sẽ bỏ phiếu bác bỏ thành phần ủy ban mới vì họ cho là thiếu quyết tâm và có tầm nhìn hạn hẹp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên thả con tin Mỹ nhưng chưa thể có đối thoại trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington. Việc Bình Nhưỡng bất ngờ thả một trong ba công dân Mỹ đang bị cầm tù tại Bắc Triều Tiên có thể là nhằm có được các đối thoại trực tiếp với Washington. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng này còn rất xa vời. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo ngắn gọn sự việc và từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến các điều kiện ông Jeffrey Fowler được thả. Mặt khác, Washington khẳng định tiếp tục các nỗ lực để cho hai người Mỹ khác, ông Matthew Miller và Kenneth Barr, vẫn còn bị Bình Nhưỡng giam giữ, sớm được tự do. Sự kiện ông Fowler được thả làm cho tất cả giới quan sát ngạc nhiên, bởi vì cho đến nay, Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ đề nghị của Washington cử đặc phái viên tới Bắc Triều Tiên để đàm phán việc trả tự do cho các công dân Hoa Kỳ. Ông Paul Carroll, chuyên gia về Bắc Triều Tiên ở Placer Fund, San Francisco, nhận định, thông thường, con đường đi tới giải quyết loại việc này rất rõ ràng. Thế nhưng, lần này lại không như vậy. Có thể là Bắc Triều Tiên tìm cách thăm dò các con đường khác để nối lại đối thoại với Hoa Kỳ. Vẫn theo ông Carroll, trong bối cảnh sức ép đối với Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng trong lĩnh vực nhân quyền, dường như Bình Nhưỡng muốn chứng tỏ là cũng biết cách cư xử. Hồi tháng 2, Liên Hiệp Quốc đã công bố một bản báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Triều Tiên và đánh giá các hành động này không khác gì các tội ác dưới thời phát xít hoặc tội ác diệt chủng dưới thời Khmer Đỏ ở Campuchia. Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản cũng muốn kiện Bình Nhưỡng phạm tội ác chống nhân loại ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Đối với Washington, chính quyền Bình Nhưỡng sử dụng việc bắt các con tin Mỹ như một lá bài chính trị. Do vậy, theo giới phân tích, Hoa Kỳ rất thận trọng, tính toán kỹ trước khi có bất kỳ một nhượng bộ nào đối với các đòi hỏi của Bắc Triều Tiên. Ông John DeLury, chuyên gia về Triều Tiên thuộc Đại học Yonsei, Seoul giải thích, chính quyền Obama chủ trương không đền đáp cho những hành vi xấu xa, do vậy mong đợi của Bình Nhưỡng khi thả ông Fowler cũng khó được Washington đáp ứng. Chuyên gia này nhận định, việc thả ông Fowler là một tín hiệu tích cực, nhưng sẽ còn tích cực hơn nếu tiếp sau đây là việc trả tự do cho những người khác. Thực ra, đây chỉ là bớt đi một chủ đề gây khó chịu. Việc nối lại đối thoại trực tiếp thì còn rất xa vời. Chuyên gia Peter Baker thuộc Học viện New Paradigm Seoul nhấn mạnh, việc trả tự do này không làm thay đổi vấn đề một cách cơ bản. Bắc Triều Tiên có thể cho rằng giờ đây trái bóng ở bên sân của Mỹ, nhưng chưa rõ liệu Washington có muốn đối thoại hay không, ít ra là trước khi hai người khác được trả tự do. Theo một số nhà bình luận vấn đề chính trị nước Mỹ cùng với cuộc bầu cử nghị viện giữa kỳ cũng có thể tác động đến hồ sơ này. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho biết, lãnh đạo Kim Jong-un đã quyết định thả ông Jeffrey Fowler sau khi xem xét các lời đề nghị liên tiếp từ ngữ trong nguyên văn của Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Washington đã đáp lại cử chỉ của Bắc Triều Tiên một cách rất chừng mực. Đang công du Berlin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng là các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ sớm được nối lại, tức là trong khuôn khổ vòng đàm phán 6 bên, chứ không phải tay đôi trực tiếp giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, Hoa Kỳ luôn luôn nhấn mạnh là chỉ mở đối thoại ở cấp cao nếu Bắc Triều Tiên thể hiện rõ quyết tâm từ bỏ chương trình hạt nhân. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng do Thụy My thực hiện với chủ đề Bán dùng sản phẩm cho nông dân, cách hoạt động thiện nguyện mới của một nhóm bạn trẻ tại Việt Nam. Tiếp nối chương trình, ngay sau đây là mục phỏng vấn, tiếp tục đấu tranh dù ở nước ngoài, RFI phỏng vấn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.
Xin kính chào tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngày hôm qua thì blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải vừa đặt chân đến Hoa Kỳ sau khi được trả tự do ở Việt Nam. Vậy thì với tư cách là một người cũng là tù chính trị được trả tự do và nay định cư tại Hoa Kỳ, thì ông có suy nghĩ như thế nào khi thấy blogger điếu cày cuối cùng đã được tự do?
Trước hết, với tư cách là những người tranh đấu quyết liệt cho dân chủ, cho nhân quyền ở Việt Nam, thì tôi rất là hoan nghênh việc blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải được ra khỏi cái nhà tù của chính quyền cộng sản Việt Nam. Tất nhiên, cái việc anh Hải ra khỏi nhà tù đó là cái kết quả của toàn thể những người yêu nước Việt Nam, của những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam và của công luận trên toàn thế giới ủng hộ dân chủ hóa ở Việt Nam. Và tất nhiên trong trường hợp này là có cái sự đóng góp rất tích cực của chính phủ Hoa Kỳ. Về phần tôi, ngay từ cái lúc mà tôi đấu tranh thì tôi đã luôn quan niệm là cái việc truy bức bỏ tù những người bất đồng chính kiến, những người vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam đấu tranh, đặc biệt trong trường hợp Trung Quốc đe dọa xâm lược lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt tại Biển Đông, thì cái việc nhà cầm quyền Việt Nam truy bức và đàn áp những người như vậy là hoàn toàn không chỉ trái pháp luật, trái hiến pháp mà còn chống lại lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân Việt Nam.
Thưa ông Cù Huy Hà Vũ, thì hiện giờ hay còn quá sớm để biết được là blogger điếu cày đã phải chấp nhận sang Hoa Kỳ trong cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà riêng ông thì xin ông có thể nhắc lại là bản thân ông đã được trả tự do cũng như được sang Hoa Kỳ trong cái hoàn cảnh như thế nào ạ?
Bản thân tôi, sau cái cuộc đấu tranh rất là quyết liệt, thì tôi đã bị quyền Việt Nam cầm tù. Và cũng như anh Nguyễn Văn Hải điếu cày, tôi đã được cái sự ủng hộ rất là quyết liệt của mọi người dân Việt Nam từ trong nước đến ngoài nước, của chính phủ các nước dân chủ trên thế giới, và cũng đặc biệt trong trường hợp này có cái sự đấu tranh cũng rất là mạnh mẽ của chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên chính phủ Việt Nam đã buộc phải tạm đình chỉ tức hành án phạt tù đối với tôi theo cái cớ gọi là để tôi đi chữa bệnh. Nhưng trên thực tế, bản thân tôi chưa bao giờ làm đơn để xin định cư tại Hoa Kỳ. Bản thân tôi chưa bao giờ làm đơn nhận tội để được ra khỏi nhà tù. Tóm lại, trường hợp của tôi với sĩ vật của nhà vụ là tôi sang Mỹ trên cơ sở lời mời của chính phủ Mỹ, vì tại nhà tù và đại diện của Đại sứ quán Mỹ, tức là đại diện chính phủ Mỹ, đã nói với tôi rằng chính phủ Mỹ rất vui sướng và hân hạnh được mời tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ để tiếp tục cái cuộc đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng như vì quan hệ tương lai giữa hai nước Việt Mỹ. Thì đó là lời mời chính thức của chính phủ Mỹ đối với tôi. Và cái thứ hai, tôi ra đi khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam buộc phải tạm thời đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với tôi, thì tôi không thể ký bất kỳ một cái văn kiện nào, một cái giấy tờ nào, dù đó là giấy nhận tội hay là giấy xin định cư tại Hoa Kỳ hoặc là giấy chấp nhận sống lưu vong ở nước ngoài. Còn trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải sang Hoa Kỳ theo một cái phương thức nào đó, tôi tin rằng là trong những ngày tới anh Hải sẽ cung cấp cho tất cả mọi người những cái chi tiết cụ thể về cái việc mà anh Nguyễn Văn Hải đã ra khỏi nhà tù như thế nào.
Vâng, thưa ông Cụ Hà Vũ, thì khi mà vừa đặt chân đến sân bay Los Angeles ngày hôm qua thì blogger UK có nói rằng ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, cũng như bản thân ông cũng có nói lúc nãy là ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho dù ông đang ở Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện nay nếu chúng ta đang ở nước ngoài thì cái phương thức đấu tranh phải đi thế nào để mà có thể mang lại hiệu quả cho dân chủ ở Việt Nam ạ?
Lời giải đáp hoàn toàn đơn giản. Đối với những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam một cách thực sự thì ở đâu cũng có thể đấu tranh được. Như bản thân tôi, từ khi tôi sang Hoa Kỳ thì tôi liên tục đưa ra cái quan điểm về dân chủ nhân quyền, đấu tranh liên tục chống lại mọi cái luận điệu phản nhân quyền, phản dân chủ của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và tôi liên tục yêu cầu các nước dân chủ trên thế giới phối hợp với nhân dân Việt Nam để sớm giải thể chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có như thế thì ở Việt Nam mới có thể có chế độ dân chủ, nhân quyền. Lúc đó ở Việt Nam mới có thể có một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và như mọi người đã thấy thì cuộc đấu tranh của tôi không hề gián đoạn, dù chỉ một giây từ nhà tù sang Hoa Kỳ. Thì tôi vẫn tiếp tục viết bài, tôi vẫn tiếp tục đưa ra các quan điểm trên mọi diễn đàn, dù đó là ở Quốc hội Hoa Kỳ, dù đó là ở mọi cấp của chính quyền Hoa Kỳ, dù đó là trên các phương tiện thông tin đại chúng, và dù đó là trong các cuộc họp thảo luận với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Nói cách khác, dù ở trong nước là bằng những cuộc đấu tranh khi còn bên ngoài xã hội, dù là ở trong tù thì tôi vẫn kiên cường giữ vững luôn quan điểm lập trường của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc đấu tranh ở trong nước và ở ngoài nước đối với những người đấu tranh một cách chân chính vì dân chủ và nhân quyền Việt Nam thì không có gì thay đổi cả.
Thưa ông Cụ Hà Vũ, khi mà chính quyền Việt Nam trả tự do và gần như buộc những tù chính trị phải sống lưu vong ở nước ngoài, thì điều đó phải chăng là một cách để hóa giải cái ảnh hưởng của những người đấu tranh đó đối với cái công cuộc đấu tranh trong nước ạ?
Việc chính quyền Việt Nam buộc những người tù chính trị hay tù nhân lương tâm ra nước ngoài để nhằm vô hiệu hóa cái ảnh hưởng của họ, thì tôi nghĩ rằng điều đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra đối với ai đó trong số các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Tức là cụ thể trước khi đi ra khỏi nhà tù, họ đã phải ký vào một cái bản xin định cư tại Hoa Kỳ hoặc ở một nước nào đó, cam kết sống lưu vong. Thì trong trường hợp đấy thì tôi nghĩ rằng có thể dùng từ chính quyền Cộng sản Việt Nam buộc họ phải sống lưu vong ở nước ngoài. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người phải cam kết rời khỏi Việt Nam, chính quyền Việt Nam tưởng rằng những cái tù nhân đấy ra khỏi Việt Nam thì cuộc đấu tranh vì dân chủ, công lý và nhân quyền Việt Nam sẽ bị tổn thất hay là sẽ mất đi một cái sức mạnh nào đó. Thì về ngắn hạn thì có vẻ là như thế, bởi vì rõ ràng là cái cuộc đấu tranh vì công lý, dân chủ và nhân quyền, tôi luôn khẳng định trước hết phải do những người Việt Nam ở trong nước thực hiện, những người Việt Nam ở ngoài nước luôn phối hợp một cách chặt chẽ và đấu tranh trên cương vị mới của mình, thì cuộc đấu tranh nó sẽ đi đến thắng lợi hoàn toàn. Và tôi tin rằng blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của mình với tư cách là một người Việt Nam giờ đã có một điều kiện khác, ý đồ của Cộng sản Việt Nam, của chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn vô hiệu hóa họ bằng cách đưa họ ra nước ngoài là thất bại.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ luật Cùi Hà Vũ đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay từ Washington nhân dịp blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải vừa được tự do và vừa đặt chân đến Hoa Kỳ ngày hôm qua.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi sẽ nhắc lại các tin chính vừa loan. Blogger điếu cày đến Hoa Kỳ sau khi được trả tự do. Tại Hồng Kông, đối thoại giữa sinh viên và chính quyền không đạt kết quả. Bắc Triều Tiên thả một công dân Mỹ. Lực lượng Kurdistan ở Kobani, Syria vẫn chờ tăng viện từ Iraq. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên thả con tin Mỹ nhưng chưa thể có đối thoại trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington. Mục phỏng vấn tiếp tục đấu tranh dù ở nước ngoài, RFI phỏng vấn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Tiếp nối chương trình là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Gương mặt tròn, đôi mắt long lanh, kèm bộ ri mép, đó là hình ảnh của vị chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất của Pháp, Total, là ông Christophe de Margerie, xuất hiện trên trang nhất các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Ông vừa qua đời sau tai nạn máy bay vào đêm thứ hai vừa qua tại Nga. Les Echos thốt lên, Total dưới cú sốc. Le Figaro nhận thấy, mọi người đồng loạt dành cảm xúc cho vị tổng giám đốc Total. Le Monde được chạy tiếp, Christophe de Margerie, ngày qua đời của một ông chủ điển hình. Một kinh tế các nhật báo Pháp tập trung phân tích nền kinh tế thứ nhì thế giới là Trung Quốc qua bài viết trên Le Monde, tăng trưởng Trung Quốc thấp nhất từ 5 năm rưỡi nay, và tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, Bắc Kinh vẫn tỏ ra an tâm là tựa trên Le Figaro.
Theo báo Le Figaro, vào quý 3 năm nay, GDP của Trung Quốc chỉ đạt 7,3%, trong khi mục tiêu tăng trưởng hàng năm là 7,5%. Kết quả trên đây được xem là thấp nhất kể từ năm 2009 cho tới nay. Theo Bắc Kinh, nguyên nhân của tình trạng trì trệ này là do các cải cách của chính phủ nhằm cân bằng mô hình kinh tế, bớt lệ thuộc vào ngành xuất khẩu, xây dựng và tín dụng. Vào thời điểm này, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa dự định đưa ra các biện pháp kích thích tăng trưởng. Bên cạnh đó, báo Le Monde cho rằng nguyên nhân đầu tiên làm cho nền kinh tế số 2 thế giới chững lại là do giá địa ốc giảm. Bắc Kinh luôn lặp lại ý định muốn xóa bỏ hiện tượng vỡ bong bóng địa ốc do tình trạng đô thị hóa ồ ạt gây ra.
Các quan chức Trung Quốc đã nhanh chóng bắt tay với môi giới nhà đất, đầu tư và phát triển các thành phố. Giới đầu cơ địa ốc đã từng hốt bạc. Nhiều gia đình muốn tạo nhà cửa nhưng lại không có đủ điều kiện để mua. Theo ông Lưu, giám đốc nghiên cứu của hệ thống địa ốc Centalin cho biết, xin trích, nhiều thành phố đang trong tình trạng cung nhiều hơn cầu. Do đó, giới buôn bán nhà đất buộc phải giảm giá thành. Danh sách các thành phố ma, tức không người ở, ngày càng dài thêm. Ví dụ như thành phố Ordos, Nội Mông, Thường Châu, Hàm Đan hay Ôn Châu, cái nôi của các doanh nghiệp tư nhân. Ngay cả tờ China Daily vốn rất khả quan cũng nhận định phải mất hết 2 năm mới bán hết được các cơ sở địa ốc mọc lên như nấm này. Ngoài ra, vẫn theo nhật báo Le Monde, chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình tung ra cách đây 2 năm cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tăng trưởng. Chủ tịch Trung Quốc muốn đánh vào cuộc sống xa hoa của các quan chức địa phương, các đảng viên Đảng Cộng sản và khuyến khích một lối sống đạm bạc. Chính vì lý do đó mà một số viên chức đã ngưng các dự án mua bán địa ốc đang tiến hành.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang thời sự tại Hồng Kông, báo Libération đăng bài viết Hồng Kông sau đợt biểu tình, đối thoại rơi vào ngõ cụt. Sau cuộc gặp gỡ đêm qua giữa đại diện người biểu tình và chính quyền Hồng Kông, thì các mối bất đồng vẫn tồn tại.
Theo Libération, bà Carrie Lam, nhân vật thứ hai của đặc khu Hồng Kông, khuyến khích phong trào Occupy Central nên nhắc nhở thành viên của mình và bà còn đe dọa sẽ ra lệnh cho cảnh sát can thiệp. Đáp lại thái độ gia trưởng của bà Lam, đại diện phong trào sinh viên Lester Sum lên tiếng, xin trích, chúng tôi chỉ đơn giản muốn chính phủ bảo vệ quyền lợi cơ bản của chúng tôi. Hãy thể hiện là người dũng cảm. Các vị muốn sách lịch sử sẽ nhắc đến quý vị như những anh hùng hay những kẻ hèn. Các vị không thể đề nghị chúng tôi chấm dứt biểu tình mà không hề nhượng bộ. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn không thay đổi quyết định về cuộc bầu cử vào năm 2017 để chọn ra lãnh đạo đặc khu. Đại diện Lester Song nhận định, đã 30 năm nay, Hồng Kông mơ ước dân chủ và quyết định của Bắc Kinh đã phá vỡ giấc mơ này. Theo Le Figaro, ông Lương Chấn Anh cho biết, sinh viên đừng ảo tưởng sẽ đòi được Bắc Kinh chấp nhận yêu sách phổ thông đầu phiếu. Tại Hồng Kông, 20% trong 7 triệu dân sống dưới ngưỡng nghèo. Nếu bầu cử theo phổ thông đầu phiếu, thì người nghèo sẽ có tiếng nói đa số. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với ông Lương, một cựu doanh nhân, và sẽ làm phật lòng giới đầu tư.
Nhìn sang Đông Nam Á, báo Le Monde hôm nay có bài viết tại Indonesia, một vị tổng thống xuất thân từ giai cấp bình dân. Nhậm chức vào hôm thứ Hai vừa qua, tân tổng thống Joko Widodo muốn ưu tiên đấu tranh chống bất bình đẳng xã hội.
Le Monde nhận định, khác hẳn với những người tiền nhiệm, khi đắc cử, ông Widodo có một mục tiêu là quan tâm đến dân chúng trước hết và tích cực tiến hành các cải cách xã hội. Phong cách của ông cũng vô cùng bình dân. Người ta vẫn thường thấy cựu thị trưởng Jakarta ngày nào xuất hiện tại các con chợ của thành phố, trò chuyện với công chúng trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi khi đi chân không trong đôi hài. Người dân Indonesia chưa từng thấy hình ảnh này trước đây bao giờ. Trong lễ nhậm chức, tân tổng thống thể hiện quyết tâm đưa Indonesia thành một đất nước lớn, mang lại phồn thịnh cho dân tộc. Những thành tựu đạt được về kinh tế trong những năm gần đây không thể che giấu được hiện thực đầy bất công, đó là sự phân hóa giàu nghèo quá lớn. Khoảng 100 triệu dân Indonesia vẫn còn sống dưới ngưỡng 2 đô la một ngày, thậm chí là ít hơn 2 đô la. Trên phương diện kinh tế, những thách thức mà ông Widodo phải đối mặt để đáp lại bao kỳ vọng mà mọi người đặt vào ông cũng vô cùng lớn. Theo phân tích một chuyên gia ngoại quốc tại Jakarta, tân tổng thống thừa hưởng một triển vọng kinh tế khá tuyệt. Đó là đất nước có các phương tiện để trở thành một cường quốc kinh tế. Song tình hình hiện tại lại rất khó khăn. Đơn đặt hàng của thế giới giảm, đặc biệt là của Trung Quốc. Giá thành nguyên vật liệu giảm. Đó là một trong những nguồn làm giàu cho Indonesia, thâm hụt thương mại và phụ thuộc vào vốn đầu tư của nước ngoài. Ông Widodo sẽ phải có một chính sách tiền tệ hạn chế, nhưng còn phải có tăng trưởng để tạo việc làm, năng suất và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Một trong những thách thức đầu tiên chờ đợi ông Widodo là ông phải tiến hành việc giảm trợ giá cho ngành nhiên liệu như xăng dầu. Đây là một bài toán trắc nghiệm mà chưa một tổng thống tiền nhiệm nào đã giải đố thành công. Khoản trợ giá trên chiếm đến 20 tỷ đô la một năm của nhà nước và theo một số nghiên cứu thì chính sách trợ giá trên có lợi cho người giàu hơn là người nghèo. Theo tính toán của ông Widodo, số tiền cắt giảm trợ giá ngành năng lượng sẽ được dùng để đầu tư vào các hoạt động nông nghiệp như hệ thống thủy lợi, phân bón, gieo giống, v.v. Đồng thời cải tạo cơ sở hạ tầng, vốn cũ kỹ, lỗi thời và cho phép người dân Indonesia nhận được chế độ an sinh thật sự.
Trở lại với tai nạn của Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Total, trong lúc chờ đợi kết quả điều tra thì các tờ báo Pháp đồng loạt chia buồn và nhận xét về con người của Chủ tịch Tập đoàn Total. Liberation nhận thấy là ông là một người thẳng thắn, thân thiện, kỳ quặc, thường có những ý tưởng lạ kỳ nhưng chuyên môn thì vô cùng giỏi. Ông luôn tìm sự đồng thuận với nhân viên của mình, lắng nghe lợi ích chung và tìm cách thương lượng. Mặc dù rất giàu có nhưng ông không xem tập đoàn như một cỗ máy chỉ để kiếm tiền mà là một tổ chức của xã hội.
Nhật báo Công giáo La Croix cũng tưởng nhớ đến ông Christophe de Margerie. Tổng giám đốc tập đoàn Total là một người thực tế. Ông đi du lịch khắp nơi trên thế giới để chăm lo cho lợi ích của công ty. Với sự ra đi của ông, nước Pháp không chỉ mất đi một lãnh đạo trong ngành công nghiệp, mà cả một nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng. Le Figaro cho biết, khắp nơi tổ chức tưởng niệm sự ra đi của chủ tịch tập đoàn Total. Tổng thống Pháp François Hollande nhận định, xin trích, ông Christophe de Margerie đã dành cả cuộc đời cho nền công nghiệp Pháp và cho sự phát triển của tập đoàn Total. Ông đã đưa Total lên danh sách các công ty hàng đầu thế giới. Ông bảo vệ thành công và xuất sắc công nghệ Pháp tại nước ngoài. Nhật báo Le Monde nhận định, 40 năm làm việc cho Total, sự qua đời đột ngột của ông Christophe de Margerie gây bất ổn cho tập đoàn. Người kế nhiệm ông sẽ được chọn trong nội bộ, theo truyền thống xưa nay của Total.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Cộng đồng do Thụy Mỹ thực hiện với chủ đề Bán dùm sản phẩm cho nông dân, cách hoạt động thiện nguyện mới của một nhóm bạn trẻ tại Việt Nam.
Tạp chí Cộng đồng.
Chỉ cần lướt qua tựa một số bài báo Việt Nam cũng có thể thấy được số phận long đong của người nông dân bị bỏ rơi trong một thị trường có thể nói là vô tổ chức. Cà chua chá rẻ mạt, chân đổ ra đường cho heo ăn, đau xót thanh long đổ đầy đường cho bò ăn, một ký dưa hấu bằng ly trà đá, hoặc rau Đà Lạt lại đổ cho bò ăn, bò cũng ngán ăn rau, cà chua đổ đầy đường, nỗi khốn cùng của người nông dân, vân vân. Báo chí cho biết đây là vụ mùa thứ ba liên tiếp cà chua bị xuống giá một cách thê thảm, giá bị rớt chỉ còn từ 500 đồng Việt Nam đến 1.500 đồng, tương đương chỉ vài ba xu lẻ nếu so với đồng euro. Trong mùa này, hiện có khoảng 160.000 tấn cà chua đang cần tìm nơi tiêu thụ. Riêng tại huyện Đơn Chương, vùng trồng cà chua lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, 3.000 hecta cà chua ở đây nhiều nơi chín rụng, có những nơi nông dân phải đem cho heo hay bò ăn. Hồi đầu năm nay cũng vậy, chúng ta hãy nghe một phụ nữ nông dân ở huyện Đức Trọng chua xót kể lại với báo Tuổi Trẻ. Cho bò ăn cà rốt, cà chua, xà lách riết từ Tết tới chờ đến nỗi bò ngán không muốn ăn. Hiện hai sào cà chua của bà chỉ để hái chần cho bò ăn, bò nhà ngán thì mang cho bò của người quen. Trước tình trạng này, một nhóm bạn trẻ bức xúc đã tổ chức bán giúp cà chua cho nông dân Lâm Đồng. Bạn Thái Hiệp thuộc một nhóm trên Facebook mang cái tên khá lạ là nhóm Con Dượng Tony Buổi Sáng cho biết các bạn lên tận Đơn Chương mua cà chua với giá gấp 10 so với giá thương lái đang mua là 5.000 đồng một ký. Thuê xe vận chuyển về Sài Gòn, trừ đi các chi phí và hao hụt, cà chua được bán ra với giá 8.000 đồng một ký. Không phải lấy công làm lời, mà là bỏ vốn, bỏ công sức ra, để rồi không thu vào một đồng lãi nào. Các bạn trẻ chỉ giúp bán chùm sản phẩm cho các nhà nông đang lao đao. Trước hết, bạn Thái Hiệp giới thiệu sơ qua về nhóm bạn của mình ở Sài Gòn. Tuy xuất thân khác nhau, nhưng các bạn cùng có một mục đích chung là hoạt động vì cộng đồng, giúp tìm đầu ra cho các bạn trẻ mới khởi nghiệp. Lần này, bức xúc trước các hình ảnh, những trái cà chua chín đỏ bị đổ ra đường, nhiều người nông dân bị mất vốn, nhóm đã tìm cách tiêu thụ giúp.
Em nói trước sơ về cái nhóm của tụi em, mục đích hoạt động của tụi em. Nhóm của em nó bắt nguồn từ một cái hội trên mạng, trên Facebook đó chị. Chị có biết trang Tony Buổi Sáng không? Tony Buổi Sáng có cái trang mà chuyên viết những cái bài quan điểm cá nhân. Giới trẻ tụi em rất là ngưỡng mộ, rất là thích thú với lại Tony á. Thì mới lập ra một cái câu lạc bộ nhỏ tên là câu lạc bộ Con Dượng. Tại vì Tony hay xưng với các bạn trẻ là Dượng là con. Thì là cái nhóm này nè thì tụi em mới gặp nhau được tập trung lại và cùng nhau hoạt động. Trên những bài viết của Tony luôn khuyến khích các bạn là lao động hăng say, làm việc sáng tạo đó. Thì các bạn là bắt đầu tổ chức những cái nhóm sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt và chăn nuôi. Khi mà các bạn trẻ lao đầu vào sản xuất á, thì hầu như các bạn làm nhưng các bạn không tính được đầu ra. Nhưng là rất là nhiều bạn gặp khó khăn là trồng xong vườn rau, cái trang trại rau rồi, nuôi con này con kia rồi mà. Lúc tụi nó lớn, lúc cây đến ngày thu hoạch không biết cách là bán cho ai, kinh doanh thế nào. Thì cái nhóm của em được sinh ra mục đích đó là tính cái đầu ra cho các bạn. Hoạt động bao gồm các bạn trẻ, sinh viên có, mới ra trường có, những người đã đi làm có. Cùng chung một mục đích đó là hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ những bạn trẻ mà khởi nghiệp tìm cái đầu ra cho sản phẩm của mình gặp khó khăn. Vì trên mạng Facebook đó, thì em hoạt động khá mạnh, nên là em có thể kêu gọi cùng nhau chung tay giúp đỡ những trường hợp khó khăn đó dễ dàng hơn những người khác. Những cái trường hợp như vụ cà chua lần này là các nông dân mà gặp khó khăn tiêu thụ về đầu ra cho sản phẩm của họ là cà chua. Khi mà tụi em đọc trên truyền thông những cái bài báo phản ánh cái vụ mùa cà chua năm nay á, nhiều khó khăn về cái chuyện đầu ra, mất giá, rồi thương lái họ đến vườn họ không có thu hoạch đó làm cà chua phải đổ đống. Thì tụi em thấy xót, tụi em cũng muốn một phần nào đó giúp đỡ người nông dân họ có được cái nguồn vốn. Hề vốn cũng được hoặc thậm chí một phần tiền để mà có thể tái sản xuất vào cái mùa sau. Thì em chỉ làm việc trên cái động cơ đó thôi. Cũng không ngờ là cái việc mình làm gây nên cái hiệu ứng mạnh như vậy. Hiện nay giá thị trường ở tại các chợ là 6-8 ngàn. Những chợ bán lẻ đó, một siêu thị thì nó dao động từ 4-5 ngàn tùy siêu thị. Các thương lái vô mua cho nông dân đó, từ 500-1.000-1.500 một ký. Thì là tụi em liên hệ với vườn thì tụi em sẵn sàng trả giá cao hơn. Tụi em mua tại vườn là 5.000 và thuê xe rồi vận chuyển cà chua từ trên Đơn Dương, Lâm Đồng xuống Sài Gòn. chi phí vận chuyển về hao hụt những chi phí khác đó, thì em đang bán cho người dân ở đây với cái giá là 8.000. Trước đó thì tụi em đã giúp nông dân Đà Lạt tiêu thụ hồng, quả hồng đợt trước nó cũng mất mùa, rồi tụi em cũng giúp tiêu thụ một đợt rồi. Cũng giống như cà chua vậy đó chị, thì tụi em cũng thu mua ở trên đó đi vận chuyển xuống Sài Gòn cũng bán, dạng như là cà chua vậy đó.
Bạn Thái Hiệp cho biết phương thức phân phối trước hết là quảng bá trên Facebook, rồi mượn mặt bằng của các thành viên trong nhóm để bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhóm cũng tích cực chào mời các bếp ăn tập thể, các trường học, nhà hàng mua giúp. Chỉ mới thành lập được một tháng, nhưng hai chủ nhật vừa qua, nhóm cũng đã tiêu thụ được 1,7 tấn cà chua giúp nông dân.
Thứ nhất là tụi em giới thiệu quảng cáo ở trên Facebook, rồi mặt bằng thì tụi em cũng mượn thôi. Không phải thuê mới, như cả là những cái bạn ở trong nhóm, trong câu lạc bộ thì họ sẵn sàng cho mượn những cái mặt bằng mà ngày chủ nhật mà họ không làm việc á, thì tụi em mượn lại để là nơi tập kết hàng, rồi nơi bán cho khách hàng qua lại hoặc những người mà ở trên mạng hoặc là công ty họ đến và họ mua. Mượn mặt bằng á, một cái ở bên quận 3, một cái ở quận nhất, tụi em đứng bán. Tụi em cũng tỏa đi nhiều nơi lắm. Cái việc mà tụi em bán offline, bán trên đường như vậy á là một phần thôi. Tụi em bán qua mạng nè, tụi em bán vào những nhà hàng, rồi những trường học nơi mà có bếp ăn đó chị. Tụi em cũng hỏi rất là nhiều nguồn để tụi em có thể bán được cho nông dân. Nhóm của em với gần 30 bạn cùng nhau làm những việc này, phân chia công việc ra để làm. Có những người phụ trách bán sỉ, có những người phụ trách bán lẻ. Nhóm của em mới thành lập gần một tháng nay thôi. Nhưng mà cà chua thì tụi em tiêu thụ được hai lần, hai chủ nhật vừa rồi đó. Chủ nhật tuần vừa rồi và chủ nhật tuần trước nữa. Thì tổng cộng tụi em đã tiêu thụ được 1 tấn 7 cà chua.
Nhưng làm thiện nguyện rốt cuộc cũng không dễ dàng. Khi báo chí đưa tin thì bắt đầu có những dư luận không hay, những câu hỏi đặt ra về nguồn gốc sản phẩm hay an toàn thực phẩm. Thế nên tuần này các bạn phải tạm ngưng hoạt động. Đó là lý do khiến nhóm ngừng ngại khi trả lời truyền thông.
Tụi em không hề tính công ở trong này hết, tụi em chỉ bỏ sức ra cùng nhau làm, tại vì các bạn trong team cũng đều tâm huyết và cùng nhau giúp đỡ thôi. Chứ bọn em không hề tính chi phí tính công gì trong cái việc làm của mình cả. Và khi truyền thông, báo chí, truyền hình nhảy vô thì nó cũng gây những cái hiệu ứng trái chiều, là có nhiều người đặt câu hỏi là vệ sinh an toàn thực phẩm thế nào, có phải sạch hay không, an toàn hay không. Rồi có trách gì mà hàng em bán có phải là hàng ở Lâm Đồng, ở Đơn Dương hay không, hay là hàng Trung Quốc tuồn về. Rồi hôm nay thì tụi em lại bị đơn tố cáo ở đâu đó, gửi về tờ báo tiếp thị là bảo rằng em bán mà không phải từ Đơn Dương, Đơn Dương mấy hôm nay không có trái cà chua nào xuất đi cả, vân vân rất là nhiều. Nếu mà tụi em đang phải chống chọi lại nên là tụi em cũng khá là hoang mang, nên là cũng rất là ngại để tiếp xúc với lại báo chí hay gì vậy. Ở đây cũng có một phóng viên họ lên trực tiếp trên vườn để họ kiểm tra đúng là cà tụi em lấy từ vườn trên Đơn Dương hay không, rồi họ cũng đã làm việc với chủ vườn về chất lượng của sản phẩm ở trên đó rồi.
Tuy vấp phải những rắc rối không lường trước như vậy, nhưng bạn Thái Hiệp khẳng định tuần tới nhóm vẫn sẽ tiếp tục công việc. Bên cạnh đó lại có một trở ngại khác. Logo của nhóm đang bị một số nhóm khác sử dụng vì mục đích riêng. Bạn giải thích những người này nhập nhằng như thế để thu lợi.
Tụi em vẫn tiếp tục chị. Chủ nhật này thì tụi em tạm dừng, tại vì thông tin cũng loạn nhiều quá, rồi chưa kể là lúc tụi em làm cái công tác này nè, thì tụi em có một cái logo riêng là cái quả cà chua cấp điệu thành quả tim. Nhưng lúc mà tụi chương trình chạy đó, thì một số nhóm lợi dụng đó, lấy cái logo của tụi em để làm kinh doanh riêng. Tức là họ cũng mua cà chua, rồi họ cũng bán, nhưng mà lấy danh nghĩa của nhóm câu lạc bộ con dừa Tony buổi sáng. Gặp nhiều vụ lùm xùm đó, cho nên là tụi em tạm thời banning lại. Chủ nhật này tụi em không làm, và các chủ nhật sau tụi em tiếp tục lại. Tại vì tụi em làm, tụi em có một điều khác biệt đó, là tụi em trợ giá cho nông dân. Tức là hiện nay thương lái đang vào vườn thu có 500 đến 1.000 đồng một ký. Tụi em trả tới 5.000 đồng một ký, tức là gấp tới 10 lần so với lại thương lái đang thu vườn rồi. Thì á, ví dụ như những cái nhóm khác họ làm á, họ lấy giá của thương lái là 500 1.000, họ bán giá tới 8.000, nhưng của em họ vẫn lời nhiều mà chị. Em cũng buồn là việc tụi em làm thì thằng thoảng với cái tâm trong sáng, tụi em không có tính toán trục lợi trong này, nhưng mà nhiều người á, em cũng không hiểu là một ký cà chua là có mấy ngàn bạc, tại sao họ phải cất công họ làm như vậy nữa.
Thái Hiệp tâm sự, các bạn cảm thấy ấm lòng vì nhiều khách hàng đến mua, thực tế chỉ nhằm ủng hộ, mua về đem tặng cho người quen chứ không phải vì nhu cầu tiêu thụ. Tuy đôi khi các bạn cũng chạnh lòng vì thiện chí của nhóm bị ngờ vực.
Cái niềm vui thì nhiều lắm, tại vì tụi em cũng may mắn là khi mà tụi em đưa thông tin lên mạng cũng có nhiều người đến ủng hộ, thương tụi em, cách làm của tụi em á. Nhiều người thật ra đến mua cũng không hẳn là vì thích ăn cà chua, là có nhu cầu dùng cà chua đâu, mà đến mua của mình dùng thì ít, mà mua đi đem cho hàng xóm, tặng người thân thì nhiều. Thì những cái nghĩa cử đó là tụi em cảm động và tụi em cảm thấy rất là quý, mà nó là động lực cho tụi em tiếp tục làm nữa. Còn chuyện buồn thì như em chia sẻ với chị đó, từ cái việc làm những cái thiện ý của nhóm bị hiểu sai lệch đi, nhiều người ác ý ở trên mạng á, nói với cái thái độ là có chắc gì là thiện nguyện không, có chắc là trả cho nông dân 5.000 không, hay là mua 1.000 rồi bán 8.000 lời 7.000 nó đi đâu mà nó là thiện nguyện. Nhưng mà những ý kiến nó cũng làm tụi em buồn, nhưng mà một hay thôi chứ cũng không có quá nhiều để mà tụi em bận tâm lắm. Thứ nữa là tụi em làm thì tụi em hiểu được tụi mình làm thật tâm như thế nào, thì những cái lời nói kia cũng chỉ là một chút xíu ảnh hưởng nhỏ thôi, thì nó cũng không có tác động gì nhiều đến cái việc làm tiếp theo của tụi em.
Ý thức được những gì mình đang làm chỉ là một phần rất nhỏ, nhóm Tony Buổi Sáng mong muốn có những tổ chức lớn hơn giúp một tay giải được bài toán khó này. Trong khi chờ đợi, các bạn tâm niệm thà đốt lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.
Tụi em mục đích là cũng chẳng giúp được những gì tụi em đang làm chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Cà chua mà đang bị tồn ở trên Đơn Dương Lâm Đồng á, tới 160.000 tấn lận. Trong cái vụ cà chua lần này nè, con số quá lớn đi, thì tụi em chỉ làm một phần rất rất nhỏ để mà giúp được một vài hộ chứ nó không là tất cả được. Cho nên em cũng mong là ước gì mình có thể, hoặc là một cái đơn vị, một cái công ty tổ chức nào đó có thể giải bài toán lớn hơn, chứ không có hiểu làm lặt vặt như tụi em, có thể hỗ trợ được nông dân nhiều hơn nữa. Tụi em làm được việc nhỏ nhưng mà cũng là làm được một cái gì đó, còn hơn là thấy nhưng mà không làm được gì.
Xin rất cảm ơn bạn Thái Hiệp ở Sài Gòn đã dành thời giờ chia sẻ với thính giả trong chương trình tạp chí của RFI Việt ngữ hôm nay. Đã bao nhiêu năm qua, người nông dân Việt Nam vẫn khốn khổ với tình trạng cứ hễ được mùa thì sản phẩm bị xuống giá đến mức phải đem đổ đi, còn đỡ tốn kém hơn là chi phí thu hoạch. Đây là một đề tài đã trở thành quen thuộc đến nhàm chán trên mặt báo, đến mức gần như không còn gây xúc cảm. Một đất nước với 70% dân số là nông dân, liệu có thể mãi ăn sổi ở thì, bỏ mặc số phận những người nông dân một nắng hay sương đến bao giờ? Chân mãi không chào thì nước bao giờ mới mạnh? Câu hỏi ấy ít có hy vọng được những ban bệ hay cán bộ liên quan đặt ra, cho dù đó là trách nhiệm của họ, chứ không phải của một số người trẻ nặng lòng với đồng bào của mình.
Tạp chí cộng đồng.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn, dùng bã rượu whisky để nuôi heo.
Cuộc sống muôn màu.
Dùng bã rượu whisky để nuôi heo, dùng thịt heo làm đồ nhắm, kèm với những chai Templeton Rye, đồ giải khát được ông trùm tội phạm Al Capone ưa chuộng nhất. Một nông trại ở Woodward, bang Iowa đang thử nghiệm nuôi một lứa heo 25 con bằng bã rượu whisky trộn thêm với lúa mạch xay nhuyễn. Một đàn heo con mập ú, da đỏ hồng, chúng khỏe mạnh và háu ăn hơn ai hết. Theo lời ông chủ trại chăn nuôi, trọng lượng lý tưởng để đem chúng ra làm thịt là mỗi một con heo phải nặng khoảng 95 kg. Thực ra đây mới chỉ là một cuộc thí nghiệm đầu tiên, chủ trại cũng như là các nhà nghiên cứu chưa thể xác định rõ ràng về hiệu quả của chế độ ăn uống đặc biệt này. Cũng chưa ai biết rõ là thịt lợn được nuôi bằng bã rượu whisky như thế sẽ có mùi vị ra sao. Mọi người mới chỉ tưởng tượng ra được là sườn heo nướng sẽ phảng phất mùi rượu whisky, hay là giò lợn khi làm thành răm bông hun khói sẽ để lại một chút hậu vị đáng yêu cho giới sành điệu, và miếng thịt sẽ đậm đà có vị ngọt của lúa mạch. Trước mắt thì trại chăn nuôi ở Woodward đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng từ 4 quốc gia khác nhau. Giá một con heo 95 kg bán ra là gần $700. Khách muốn mua thường phải gửi kèm theo những lời giải thích và trình bày ngọn nguồn về động cơ khiến họ muốn được ưu tiên trong danh sách của nông trại ở bang Iowa này. Aaron Markovicius, đầu bếp chính của nhà hàng 7M Grill tại thành phố Omaha ở bang Nebraska, biết là sẽ phải đợi thêm ít nhất vài tháng nữa hàng mới đến tay người mua, thế nhưng ông đã tính toán trước sẵn một số thực đơn với thịt heo nuôi bằng bã rượu whisky, chẳng hạn như là ông chủ nhà hàng này đang chuẩn bị món bánh mì bò lò nhồi thịt heo. Ông cũng hy vọng là thực khách thưởng thức xong món đặc sản này sẽ quên cả đường về. Về câu hỏi là sáng kiến dùng bã rượu whisky để nuôi lợn do đâu mà có, thì ông chủ trại chăn nuôi ở Woodward thản nhiên trả lời, tất cả đã bắt đầu từ một đêm sau vài ly Templeton Rye thì ông và những người bạn nhậu đã nhận thấy là cần làm một cái gì đó tại một tiểu bang mà lợn đông hơn người. Thế rồi hỏi ướm những người bạn đầu bếp rằng liệu họ có thể kết hợp được rượu whisky với thịt heo để chế biến thành một sản phẩm ngoại hạng hay không. Có những người hưởng ứng sáng kiến này vì coi đó là một sự thách thức trong làng ẩm thực. Thế nhưng lại cũng có những người vì muốn làm sống lại huyền thoại Al Capone, ông trùm buôn rượu lậu của Mỹ vào những năm 1920. Bởi vì nghe nói đâu sinh thời Al Capone chỉ buôn lậu rượu whisky sản xuất ở Canada, thế còn những chai Templeton Rye chính hiệu thì ông dành để phục vụ cho chính mình. Theo như châm ngôn, rượu ngon phải có bạn hiền.
RFI, les voix du monde.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Thành phụ trách, bầu cử Quốc hội Ukraine vào ngày 26 tháng 10, một số dự đoán. Chương trình phát thanh của RFI hôm nay đến đây xin hết. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc La Seine qua giọng ca của Vanessa Paradis.
La Seine, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine. Extra lucide, la lune est sûre. La Seine. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La Seine. Sur ce point.